dẫn dìu khi nắng chiều buông rơi, con về nghe lòng nhẹ trời vơi. Một niềm tin to con xin dâng lên, Chúa là tình yêu cho con tìm đến. Ngài là hạnh phúc chưa tràn đời con, Ngài là chân lý sáng soi của
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ rời Bethsaida để đi tới các làng xã vùng Cesare Philippe. Dọc đường, người hỏi các môn đệ: "Người ta nói thầy là ai?" Các ông đáp: "Họ bảo thầy là ông Gioan Tẩy Giả. Có kẻ thì bảo là ông Elia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó." Người lại hỏi các ông: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Phêrô trả lời: "Thầy là Đấng Kitô." Đức Giêsu liền cấm nhặt các ông không được nói với ai về người. Rồi người bắt đầu dạy cho các ông biết, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng người ra và bắt đầu trách người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người trách ông Phêrô: "Satan, lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người." Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu có người hỏi vậy, anh chị em là ai vậy, theo đạo nào vậy? Và tôi là Kitô hữu, tôi theo đạo Công giáo. Rồi chúng ta sẵn sàng tuyên xưng đức tin của mình. Như là ta vẫn đọc kinh Tin Kính ở trong nhà thờ mỗi thánh lễ Chúa Nhật hoặc là những ngày lễ trọng. Rồi khi lần chuỗi lòng thương xót Chúa, chúng ta cũng bắt đầu bằng hát kinh Chúa Thánh Thần, kinh Lạy Cha, kinh Kinh Mừng và kinh Tin Kính, sau đó lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Những lần mà chúng ta đọc kinh Tin Kính, đúng ra phải nói là mỗi lần chúng ta tuyên xưng đức tin như vậy, có những khi hát nữa, long trọng lắm. Nhưng mà thật ra ngay cả kinh Tin Kính nhiều khi mình cũng không thuộc. Đọc chung thì thuộc, đọc riêng thì có khi loạn quạng. Mà cho dẫu mình thuộc đi nữa đi, trơn tru đọc cũng được, hát cũng được, ngọt lắm. Nhưng mà vậy đã có thể minh chứng rằng mình có đức tin chưa? Tôi đọc rất đúng, hát rất hay về kinh Tin Kính, hùng hồn, hoặc là trong đêm vọng phục sinh tuyên xưng đức tin, anh chấm có tin kính Thiên Chúa, thưa tin, hoặc là khi đã nhận bí tích rửa tội, thưa tin. Vậy đã chắc mình có đức tin chưa? Giacôbê thách đố, Giacôbê thách đố trong bài đọc 2: bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin, mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Và đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Cho nên nếu mà tôi tuyên xưng đức tin qua những lời hát, qua những câu đáp, qua những kinh tin kính mà tôi vẫn đọc hàng ngày với chuỗi lòng thương xót, và Chủ nhật đi tham dự thánh lễ với những lễ trọn, những điều tôi tuyên xưng ấy sẽ không nghĩa lý gì cả nếu không thể hiện bằng hành động. Đức tin không có hành động thì là đức tin chết. Thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Thì đó, tin là không hành động, có nghĩa là chỉ nói mà không làm. Chỉ nói mà không làm. Nói tin lắm. Giống như là Phêrô trong bài tin mừng ngày hôm nay. Thấy là Đức Kitô nói mạnh lắm, hăng lắm. Nhưng mà khi Đức Giêsu bảo là vậy thì tin thầy là Đức Kitô, thì Đức Kitô mà anh tin ấy, đứng được sức giàu ấy, con người ấy phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. Người nói rõ điều đó, không có úp úp mở mở. Rõ ràng, nếu anh tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa, là Đức Kitô, là đứng được sức giàu, là đứng Messiah, là đứng được sai đến, thế anh nhớ rằng là người sẽ phải chịu đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết sau ba ngày sống lại. Anh tuyên xưng như thế, rõ ràng, tôi nói luôn cho anh biết là sẽ như thế. Phêrô một lòng tin của mình như thế nào, kéo riêng người ra và bắt đầu trách người: thầy, đừng có nói đến sự đau khổ, sự chết loại bỏ, đừng nói của như vậy thầy. Vì Phêrô, niềm tin của Phêrô cũng như là các môn đệ nhiều người và có cả ngày hôm nay nữa, tin rằng là một Thiên Chúa phải là một Thiên Chúa binh hùng tướng mạnh, một Thiên Chúa là phải là một Thiên Chúa đầy quyền năng, quyền lực, nắm mọi thứ trong tay và điều khiển hết tất cả mọi sự. Nào giỡn mặt là trừng phạt liền, một Thiên Chúa công thẳng, đầy uy quyền, một Thiên Chúa mà những người đi theo Ngài là được hưởng sái. Được hưởng sái. Vì thế mà Phêrô mới tức, quy các đồng đồ tức khi mà Giacôbê và Gioan hai anh em xin một người bên tả bên hữu trong nước của Ngài. Vì họ luôn luôn nghĩ rằng là một Đức Giêsu đến phải xé trời mà đến, phải binh hùng tướng mạnh. Cho nên ngày hôm nay mình cũng mong ước một Chúa như thế. Chúa ơi, đang khổ quá, vì virus corona nó tấn công quá, nó hành hạ đủ kiểu, làm cho đời sống kinh tế, đời sống vật chất, đời sống tinh thần, lĩnh vực nào cũng bị ảnh hưởng. Chính trị, xã hội, văn hóa, nhất là về mặt tôn giáo. Đến mức độ mà Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn phải lên tiếng nhắc các linh mục rằng bây giờ nếu cứ tình trạng này kéo dài, nhà thờ thì đóng cửa, hoạt động tôn giáo, nhất là các lớp giáo lý không được tiếp tục, không được hoạt động, vậy thì đời sống đức tin người dân sẽ như thế nào? Sẽ đi về đâu? Vì nó không được nuôi dưỡng, giống như cây mà không được tưới, không được phân bón thì nó phải héo úa dần dần và chết thôi. Còn người ta ba ngày mà bị cách ly phong tỏa mà không có tiếp tế cơm nước là coi như cũng chết ngắt ngang ngắt ngoài. Thì đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin cũng phải được nuôi dưỡng, nhất là giới trẻ và thiếu nhi, Đức Tổng lo lắng. Và xin các cha suy nghĩ cầu nguyện để có cái cách nào, có sáng kiến nào để mà thể hiện được việc chăm lo cho đời sống đức tin của giáo dân của mình, con chiên bổn đạo trong giáo xứ của mình. Anh em chúng tôi ngồi, tôi nghĩ lời đề nghị của Đức Tổng quá đẹp. Bây giờ người ta học online, các trường học đã khai giảng rồi, được tuần nay rồi, và các em học online trên phương tiện truyền thông, điện thoại di động. Thì bây giờ mỗi giáo phận đều có trang web, và thậm chí mỗi giáo xứ cũng có trang web riêng của giáo xứ mình. Thì bây giờ cứ mỗi ngày, hoặc là một tuần một lần, hoặc là tuần hai ba lần, có từng mục một, đây là góc cho giáo lý cho giới trẻ, góc này là giáo lý cho thiếu nhi từ lớp 1, bao lớp khai tâm, rồi lên rước lễ, rồi thêm sức, rồi bao đồng, rồi giáo lý cho giới trẻ. Rồi những mục khác cho các đoàn thể, đây là cho các bậc mẹ công giáo, này là cho lòng thương xót Chúa, này cho gia trưởng, này cho hiền mẫu, này là cho ca đoàn. Các trang web của giáo phận, của mỗi giáo xứ làm từng mục một, và mỗi ngày đều có các bài chia sẻ. Các cha nào chuyên môn thì lên, chuyên môn về lĩnh vực nào thì lên chia sẻ về lĩnh vực đó. Rồi có những mục cho họ giải đáp thắc mắc. Ai muốn thắc mắc gì? Trong lúc này có người thắc mắc là sức dầu làm sao, xưng tội làm sao, rước lễ thiêng liêng như thế nào, thì có cha lên giải đáp thắc mắc cho họ. Mà trực tuyến càng tốt, rồi sau đó người ta coi lại cũng được, nó sống động. Thưa anh chị em, như vậy thì quá tốt đấy chứ. Mà các cha có nhiều việc làm lắm đấy chứ. Mà giáo dân cũng phấn khởi. Rồi hẹn nhau cứ 3 giờ là mở lên lần chuỗi lòng thương xót chung với nhau. Rồi 7 giờ tối là lần chuỗi minh côi. Rồi buổi sáng là 6 giờ là thánh lễ. Rồi có một lễ buổi tối nữa. Ngày nào cũng như vậy. Thì đời sống người giáo dân phải được nuôi dưỡng như thế. Và các linh mục có việc làm. Bây giờ ngồi không biết làm gì thì mỗi trang web của giáo phận, mỗi giáo xứ làm từng mục một như vậy. Và cứ đúng giờ là hẹn thông báo, giờ này là giáo lý lý trẻ, giờ này giáo lý thiếu nhi, giờ này giáo lý cho gia trưởng, giờ này cho hiền mẫu. Trời, giờ này là cho cả đoàn, rồi đưa những bài hát mới tập cho cả đoàn nữa. Rồi thi đố vui, rồi thì nhiều lắm. Tôi cứ ngồi tôi nghĩ vào, nếu mà Đức Tổng mở một cái hướng như vậy thì tha hồ mà làm. Không có việc, không phải là không có việc, mà sợ làm không hết việc. Nếu mình khao khát, thao thức, mong muốn, như bản thân tôi chỉ là một cá nhân, một linh mục quèn thôi, chẳng có một cái chức vụ, chẳng có một cái gì cả ngoài chức linh mục. Nhưng mà với cái sứ vụ mà mình đã nhận, mình xác định cái ơn gọi riêng của mình là lòng thương xót Chúa. Cho nên là mọi cách mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Với mọi hình thức khác nhau. Mọi hình thức, mọi phương tiện. Và vì Chúa nói rằng là mỗi người Kitô hữu phải, chứ không phải nên. Đó là một bổn phận bắt buộc phải loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng bất cứ phương tiện nào có trong tay. Những phần thiếu sót còn lại, chính Chúa sẽ bù đắp lại. Và những linh mục nào mà loan truyền lòng thương xót Chúa thì Chúa sẽ xức dầu vào môi miệng để lời người ấy đụng chạm được con tim của người nghe. Vậy thì do bàn tay của Chúa, nhưng mà phải có sự cộng tác của con người. Con người phải cộng tác trong đó. Mình không thể nằm chờ sung rụng được, cũng không thể ỷ lại bảo để Chúa làm hết mọi chuyện rồi mình cứ amen tắt đèn đi ngủ. Bệnh thì phải uống thuốc. Mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi, khát thì phải lấy nước mà uống. Khát được bảo là để Chúa cho con giải tỏa cơn khát, con đọc kinh rồi hết khát, không được, đừng có thử thách Chúa. Những cái phương tiện Chúa trao cho mình thì mình phải sử dụng, đó là ơn Chúa đó, ơn Chúa ban cho mình quanh cái phương tiện. Mà không sử dụng phương tiện đó rồi trách Chúa là Chúa không giúp. Chúa bảo tao giúp mà mày đâu có chịu làm. Mình không đi học, không chịu học giáo lý, đang bảo đại dịch không chịu học gì cả. Rồi bây giờ đưa ra những chương trình đó mình cũng không học. Mình bảo là thôi cứ để cho Chúa mở lòng mở trí con. Chúa bảo tâm mở lòng mở trí rồi, bởi con chịu khó ngồi vào bàn, chịu khó suy nghĩ, chịu khó cầu nguyện, phải làm trong đó. Cộng tác vào trong đó chứ, đâu có thể ngồi không được. Vì nếu mà ngồi không thì đức tin của con chỉ là đức tin chết mà thôi, không có việc làm. Tôi sẽ hành động để bạn thấy thế nào là tin. Nhưng mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mình nói, mình tuyên xưng. Nhưng mà đây, lúc này đây là lúc thử coi bạn có tín thác vào Chúa hay không. Đó là lúc mà mình gặp những đau khổ, những thử thách. Như là bài đọc một ngôn sứ Isaiah nói rằng là Tôi đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu, không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi không hổ thẹn, tôi trơ mặt ra như đá, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó, tín thác vào Chúa là chấp nhận những đau thương, những khó khăn, những thử thách, mà không hổ thẹn, đấng tuyên bố rằng tôi cũng chính, người ở kề bên tôi. Ai tranh tụng với tôi, cùng nhau ta ra hầu tòa, sẵn sàng. Ai muốn kiện cáo tôi thì cứ đến đây thử mà coi. Có Đức Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Mình không dám làm, mình sợ, không dám hành động. Mình bảo là mình tín thác thế nào? Tôi tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, có nghĩa là Chúa cứ dùng con cách nào đó Chúa dùng. Dùng môi miệng con để nói lời của Chúa, dùng đôi tay của con để chia sẻ cho người anh em, dùng đôi chân con để bước đến với những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi. Dùng trái tim con để xúc động, để rung cảm, để yêu thương với những con người đang bị bỏ rơi, bị nhục nhã ê chề. Vì chính bản thân con là người cũng đã cảm nhận điều đó, cũng đã từng bị người ta khinh chê, bị người ta chửi rủa, bị người ta mắng nhiếc, bị người ta nguyền rủa. Khi con đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, con cảm nhận được điều đó, nhưng mà con vẫn cứ bước đi vì có Chúa ở với tôi sợ gì đâu. Có Chúa ở với tôi, ai kiện cáo thì cứ ngon đến đây đi. Có Chúa ở với tôi, ai muốn tranh tụng thì tôi sẵn sàng hầu tòa. Vì đấng tuyên bố rằng tôi cùng chính người ở ngay bên đây, không lo gì cả. Có Chúa là Chúa thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội tôi? Mà cho dẫu thế gian có kết tội mình, như đã kết tội Đức Giêsu là tên thế nọ, là tên thế kia, là phạm thượng, là dám nói lộc ngôn, là đứng suối người dân nổi loạn, nhưng có Thiên Chúa Cha ở với Ngài, con phó linh hồn con trong tay Cha. Vì Ngài đến thi hành cái sứ mạng đấy, mà ý của Chúa Cha là Ngài phải đau khổ, phải chịu chết nhục nhã như vậy để tỏ lòng yêu thương của Thiên Chúa cho con người thấy qua những đau khổ, nhục nhã, ê chề và cái chết thập giá và sau 3 ngày sống lại. Đó là chương trình cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người. Vì phải qua đau khổ, qua cái chết để thể hiện lòng thương xót, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Còn nếu muốn thì Thiên Chúa có thể tỏ quyền, uy quyền ra mà tiêu diệt hết tất cả cái sự giữ trên thế gian này. Đối với Chúa chỉ trong nửa nốt nhạc kia, không cần một nốt nhạc. Những người chế ra virus corona, giống như là trong chuyện kiếm hiệp của Trung Quốc, tôi thích coi những chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Những người mà muốn khuất phục người khác luôn luôn là chế ra thuốc độc, rồi bắt những người thần dân ấy phải uống thuốc độc, và muốn hết độc thì phải có thuốc giải, và cứ đến ngày đến giờ thì phải nhận thuốc giải, nếu không thì nó hành. Cho nên là nói sao cũng phải nghe, vì nếu không nghe nó không cho thuốc giải. Vậy thì người chế ra thuốc độc thì nó có sẵn thuốc giải rồi. Vậy thì nếu mà thực sự là như vậy, những câu chuyện kiếm hiệp ấy mà bây giờ nó trở thành hiện thực ngày hôm nay, đôi khi mình cũng giống như là Phêrô, cũng điên tiết lên: Chúa, tại sao Chúa để cho những con người nó ác độc, dã man, vô nhân đạo như thế, chế ra những virus, chế ra những vũ khí vi trùng để làm khổ con người, để hủy diệt nhân loại như thế? Sao Chúa không tiêu diệt nó đi, không tỏ uy quyền ra đi? Chứ bảo đấy lại là suy nghĩ, là tính toán của con, không phải là suy nghĩ, không phải là đường lối của Thiên Chúa. Chúa dư sức làm chuyện đó, nhưng vì lòng thương xót muốn cho con người được hối cải, quay trở về để được sống, được cứu sống, chứ không muốn giết chết. Chúa muốn những con người đang làm sự dữ ấy, đang gây ra biết bao nhiêu tội ác cho nhân loại ấy, diệt chủng ấy, có cơ may, có thời gian để mà sám hối, vì đây là giờ của lòng thương xót trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Vậy thì Chúa không tiêu diệt cái người chế thì tiêu diệt cái con mà người ta chế ra đi. cũng không luôn. Tại sao vậy Chúa? Con biết mà. Đây là lời cảnh báo, lời nhắc nhở. Bao nhiêu lần ta nhắc nhở cả 2000 năm nay rồi, lại sám hối hay quay trở về để được cứu. Đây là thời cứu độ, đây là thời gian thuận lợi. Gioan tẩy giả rao giảng, các tiên tri rao giảng, rồi khi ta đến ta cũng rao giảng, hãy sám hối, hãy quay trở về. Mà con người ta có chịu sám hối quay trở về đâu. Ỷ mình có tiền, có quyền, ỷ mình khôn ngoan, ỷ mình có trí tuệ, rồi con người mặc sức tung hoành, muốn làm gì thì làm, loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, cũng như loại Chúa ra khỏi cái thế giới hành tinh này. Không cần Chúa, tôi làm được. Có Chúa vào rách việc ra. Và con người lộng ngôn, con người cao ngạo ấy, thôi được, ta tạm đứng yên một bên để cho ngươi làm gì thì làm. Không có Chúa, không có lòng thương xót. Đấy, con người hại nhau, con người giết nhau, con người xử với nhau còn tàn ác hơn cả loài vật nữa. Giết biết bao nhiêu người khác bằng những vũ khí nguyên tử, bây giờ là vũ khí vi trùng, vũ khí hóa học. Những con virus ấy làm khổ biết bao nhiêu người. Không có Chúa đấy, được. Ngươi muốn loại ta ra khỏi, thôi ta đành đứng yên. Chúng muốn ra tay mà con người không cho Chúa ra tay đấy chứ. Hỏi thử hỏi có bao nhiêu người bây giờ đang cầu xin Chúa ra tay tiêu diệt virus corona, hay là chỉ nghĩ rằng là mình có thể làm được. Cầu xin Chúa soi sáng giúp mình và mình cộng tác với Chúa để làm công việc đó bằng những phương tiện mà Chúa trao cho mình. Nhớ như vậy. Mình không có ỷ lại ỷ y, và cũng không có không cần Chúa. Con cần Chúa. Cần Chúa ban ơn, cần Chúa giúp sức, cần Chúa soi sáng. Vì nếu Chúa không ban ơn, Chúa không giúp sức, Chúa không soi sáng, con không làm được gì đâu Chúa ơi. Chúa bảo đó. Để virus corona để nhắc nhở. Vậy mà có chưa đâu. Hở một tí là gom nhau lại nhậu, bị phạt mấy chục triệu. Gom nhau lại đánh bài cũng bị phạt cả mấy chục triệu. Mà tệ hơn nữa là còn đi vô những chỗ ăn chơi gái gú, đèn xanh đèn đỏ, không sợ một tí nào cả, không sợ lây nhiễm, cứ ăn chơi, cứ chơi bời trác táng, không biết sợ là gì mà đã thấy quan tài rồi mà vẫn chưa đổ lệ nữa chứ. Mà thư bây giờ đâu có quan tài đâu, giờ chết là cho vào cái túi chôn luôn chứ quan tài gì nữa, cho nên không đổ lệ, không sợ. Ghê gớm như vậy. Chúa muốn con người ta quay trở về, chứ không muốn tiêu diệt con người. Vì thế mà đây là những cái cảnh báo nhắc nhở con người ta, nhắc hơi mạnh một chút để nó tỉnh, nó ngủ gục mà này này dậy đi, dậy đi, dậy 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 đọc kinh. Hồi xưa tôi còn bé không có dậy, cái ông quản ông ấy tức quá, ông lấy cái mõ, cái cây mà để gõ mõ, gõ cốc lên đầu tỉnh ngủ, tốc đập mạnh mới tỉnh ngủ lên được. Rồi vẫn còn khò khò nữa thì ông bắt đầu ông đi lấy cái dầu nóng, đi đằng sau lừa lừa bôi quệt một phát vào mắt, lại mẹ ơi Chúa tôi, mắt đỏ tóa hỏa tâm tinh lên tỉnh ngủ rồi. Đôi khi Chúa phải dùng những cái roi đòn mạnh như vậy để mình tỉnh, không cứ khò hoài ngủ hoài, thưa anh chị em. Đấy, thì Chúa luôn luôn ở bên mình. Cho nên những khó khăn, những thử thách gian nan đến để coi lòng tín thác của mình và quyền năng của Chúa như thế nào. Không có thử thách mình không biết được đức tin mình có hay không, có như thế nào. Cũng như là vàng phải được lửa mà thử mới biết là vàng thật vàng giả. Càng nóng bao nhiêu mới biết là vàng thật vàng giả. Những khó khăn thử thách mà anh chị mình đang chịu đây thì là cách mà Chúa thử coi lòng tín thác của mình và quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào. Và khi mình tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa rồi thì cái lòng tin ấy, sự tín thác ấy thúc đẩy mình ra đi hành động bằng bất cứ cách nào. Chúa nói con có lời nói để thể hiện con có lời cầu nguyện để thể hiện và con có việc làm để thể hiện. Đó là ba cách mà con có để thể hiện lòng bác ái. Chúa nói Faustina rằng là nếu mà đức tin mà không có thể hiện bằng đức ái thì đức tin ấy chẳng có nghĩa lý gì cả. Có một lần Faustina được giữ nhiệm vụ gác cổng. Có anh thanh niên anh ấy đến xin ăn. Thì mấy chị thấy anh thanh niên này như vậy không tiếp và muốn đuổi. Thì khi Faustina đến phiên mình ra gặp anh ấy, nói thôi các chị để em tiếp. Và khi tiếp người thanh niên ấy thấy tội nghiệp quá, đói khát, thiếu thốn, Faustina đi vào trong nhà bếp lục coi còn cái gì để đưa ra cho người thanh niên này ăn đỡ đói. Tội nghiệp chắc là ở trong khu cách ly hay là trong vùng phong tỏa 3-4 ngày nay đói không có cơm ăn, cho nên là cho chàng thanh niên này ăn. Ăn xong rồi thì buổi chiều tối Faustina có thói quen trước khi đi ngủ đến nói chuyện với Chúa. Chúa hay nói với Faustina là ngày mai con có chuyện gì kể ta nghe. Faustina bảo Chúa biết hết rồi mà kể cái gì nữa Chúa. Bảo không, ta thích con kể, ta thích nghe con kể chuyện như là người bạn tâm sự với nhau, như là hai người chiêm tri kỷ nói chuyện với nhau. Con cứ kể. Faustina nói hôm nay cả ngày hôm nay con bây giờ con mới được gặp được Chúa, mừng quá, bận rộn cả ngày gác cổng. Chúa bảo không, sáng nay gặp con rồi mà. Thưa Chúa, con đâu có vào nhà nguyện từ sáng đến giờ, bây giờ tối nay mới rảnh được chút con vào nhà nguyện chứ có gặp được gặp Chúa đâu. Và không, sáng nay gặp ta gặp con ngoài cổng á. Và Chúa gặp con chỗ nào? Con cho ta ăn mà con còn không nhớ à? Và không, con có lúc ta đến đó, con cho ăn con không nhớ à? Ta đến lúc rách rưới đó, bẩn thỉu dơ giấy mà mấy chị xua đuổi rồi con ra con tiếp. Ô vậy hả? Đúng, ta đó. Ta chính là cái chàng thanh niên mà con đón tiếp, đói khát mà con cho ăn, cho uống, hỏi han ân cần. Đấy, thưa anh chị em, Chúa nói với Foster là phải hành động. Lòng tin phải thể hiện bằng hành động. Mà Thánh Giacôbê đưa ra một cái ví dụ. Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ quần ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Chỉ yêu bằng đầu môi chót lưỡi. Hãy ra đi bình an nha, hẹn gặp lại nha, see you again nha. Làm sao mà see you again được? Đi mà không có gì ăn chắc chết dọc đường luôn, chứ có giờ mà see you được again, bao giờ mà được gặp lại. Cho nên Giacôbê nói rằng ai bảo rằng mình có đức tin mà hành động theo đức tin, không hành động theo đức tin thì có ích gì? Đức tin đó có thể cứu người ấy được không? Cho nên những anh chị em đi vào con đường lòng thương xót Chúa, luôn luôn mình cầu nguyện với lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Như là mẹ Teresa, mẹ thể hiện lòng tin ấy bằng hành động. Mẹ không có cảm thấy niềm tin, cảm thấy tôi tin, không có cảm, nhưng mà mẹ xác tín được niềm tin của mình và thể hiện niềm tin ấy ra bằng hành động. Đến với những người nghèo, người khổ, nhất là những người sắp chết mà vô gia cư, không có một người thân ở bên cạnh. Như là những anh chị em bị nhiễm virus corona bây giờ, không có được một người thân bên cạnh lúc lìa đời. Thì mẹ Teresa dấn thân vào cái con đường thương xót, con đường thể hiện lòng thương xót ấy để diễn tả lòng tin của mẹ. Mẹ không thể làm được điều ấy nếu mẹ không xác tín vào lòng thương xót của Chúa. Mà nếu mẹ xác tín vào lòng thương xót của Chúa thì việc xác tín ấy thúc đẩy mẹ đi đến hành động. Thúc đẩy mẹ đi đến hành động. Cho nên mẹ dẫn thân vào con đường phục vụ, con đường yêu thương chăm sóc những người nghèo, vì đấy là lòng tin thúc đẩy mẹ thể hiện bằng lòng mến. Chứ không phải chỉ là yêu thương bác ái tự nhiên của con người, rồi ta sẽ nghe người ta bảo đạo nào cũng dễ ăn ngay ở lành, cũng làm việc lành phúc đức. Không, tôi không phải làm việc lành phúc đức tự bản thân tôi mà tôi làm. Tôi không thể làm được. Tôi phải yêu tôi đã, tôi phải lo cho tôi đã. Giữa cơn đại dịch này, tôi phải chất đầy đồ ăn trong tủ tôi cho nó chắc ăn đã. Rồi chẳng dạy gì mà đi tiếp xúc với ai, rồi lây nhiễm rồi chết thì sao? Tôi đóng cửa chặt lại, cứ mình ở trong nhà rồi, sống chết bên ngoài mặc bay. Người hàng xóm có chết vì virus cũng kệ mà, người đâu chết cũng kệ, miễn là tôi sống. Thưa anh chị em, rồi mình đọc trinh kinh suốt sáng suốt ngày, như vậy đã đủ chưa? Thưa chưa. Vì mình chưa thể hiện bằng hành động, cầu nguyện cho những người nghèo khổ, những người đã ốm bệnh tật rồi. Rồi mình có thể chia sẻ được cái gì cho những người khác thì mình hãy sẵn sàng làm công việc đó đi. Có người hỏi tôi, cha ơi, cái gọi là giọt sữa cho bé thơ là gì? Và nghe cái đó mà cũng còn phải hỏi ư? Hỏi rồi liệu có làm hay không? Chứ còn hỏi thì dễ mà. Hiểu thì dễ mà. Thì đứa bé đang cần những giọt sữa. Vì thứ nhất là mẹ nó không có tiền mua sữa. Thứ hai là mẹ nó cũng không có sữa vì mẹ nó bị suy dinh dưỡng, đói, khát. Làm gì có sữa cho con bú. Vậy thì bây giờ mình làm chương trình gọi là giọt sữa cho bé thơ. Có là mỗi người đóng góp một chút một chút. Tôi một giọt, anh một giọt, chị một giọt thì nó sẽ thành một cái bình sữa cho bé thơ. Là như vậy đấy. Mình đóng góp một tí cũng được. Có những người gửi mấy chục ngàn, 100 ngàn cũng rất tốt. Tôi nói là Chúa cần tấm lòng. Không cần của lễ. Mà tấm lòng ấy mình diễn tả ra bằng cái của lễ nào đó tùy mình. Chứ không đánh giá trên của lễ mà đánh giá bằng cái tấm lòng của mình. Lòng tin của mình và thể hiện bằng lòng mến, vậy thôi. Đức tin và đức mến không thể tách rời nhau được. Tôi không thể đến với người khác nếu tôi không yêu mến họ. Mà tôi yêu mến họ để vì tôi tin rằng họ là hình ảnh của Thiên Chúa mà tôi phải yêu mến, phải phục vụ. Và khi tôi yêu mến họ, tôi phục vụ họ, tôi chia sẻ, tôi giúp đỡ họ thì tôi đang thể hiện niềm tin của tôi vào Thiên Chúa.